Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ bình an xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mẹ Teresa, một đời cho người nghèo khổ, do tác giả Lenzo Elzi, Nguyễn Di Loan chuyển ngữ, qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa, Tuyết Trang, Thu Hòa,
Dominic Tinh và Quốc Đồng.
Chương thứ 8. Tôi đã quyết định rời đạo tu.
10 ngày mẹ Teresa ở Darjeeling, tháng 9 năm 1946. Nằm giữa những ngày quan trọng nhất và khó khăn nhất trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đến cái thành phố xinh đẹp đó, ở trên những triền núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, với một trái tim đầy xáo trộn. Trong chuyến đi đó, những việc to lớn đã xảy ra trong lòng mẹ. Mẹ quyết định làm cách mạng cuộc đời mẹ bằng cách từ giã cộng đồng tu sĩ mà mẹ đã ôm ấp từ khi còn 18 tuổi. Mẹ muốn rời dòng tu chẳng phải vì mẹ chán trường cuộc sống tu trì, nhưng bởi vì mẹ cảm nhận rằng Thiên Chúa đang gọi mẹ tới một sứ mạng mới. Thiên Chúa đã tỏ lộ những ý tưởng và đối tượng khác mà Ngài muốn mẹ hoàn thành bên ngoài tu viện. Chẳng có một tu hội công giáo nào đã đưa ra những lý tưởng mà mẹ Teresa có ý định thực hiện. Cái kế hoạch mới mẻ đó mẹ đề ra cho cuộc đời mẹ hầu như chưa nghe tới, rất khác thường và hoàn toàn xa lạ với các tổ chức truyền thống của giáo hội. Mẹ Teresa phải khởi sự một phong trào mới, một tu hội mới, trở thành một nhà sáng lập của một dòng tu mới.
Những lý tưởng của mẹ thì đồ sộ và gợi nên nhiều vấn nạn to lớn, không những về phương diện thực hành tổ chức và tài chánh mà còn về phương diện giáo luật và định chế của giáo hội nữa. Nói chung, các nữ tu đã sáng lập dòng tu trong lịch sử là những nữ tu ở vào một tuổi nhất định nào đó, đã trải qua một chuỗi dài kinh nghiệm trong cuộc sống tu trì và hầu như được một ơn đặc sủng nhất định nào đó. Mẹ Teresa lúc đó mới 36 tuổi và ở trong tu viện chỉ mới 18 năm. Mẹ mới khấn lần cuối vào năm 1937, 9 năm trước đây. Khi sống trong tu viện, mẹ làm nghề dạy học và chưa ai đã quan sát thấy bất cứ ơn đặc sủng nào. Từ quan điểm lịch sử, mẹ không có những phẩm chất cần thiết để có thể giúp mẹ đạt được sự tín nhiệm tức khắc của bề trên, cũng như sự cho phép rời dòng tu để sáng lập một dòng tu mới. Là một nữ tu, mẹ ở dưới quyền của giáo hội và mẹ ràng buộc với giáo hội bằng lời khấn hứa trọn đời. Mẹ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì khi chưa được phép của các đấng bề trên thuộc giáo hội của mẹ. Để rời khỏi dòng tu mà không hủy bỏ việc cam kết với giáo hội, mẹ phải đạt được sự cho phép đặc biệt của giáo hoàng. Để sáng lập một dòng tu mới, mẹ cần đến hàng ngàn sự cho phép khác của giáo hội. Những lý tưởng mẹ xác định để đạt tới đã bày ra một loạt những trở ngại không thể tin được.
Đầu tiên, mẹ Teresa phải trình bày với bề trên tại trường trung học St. Mary ở Calcutta, và sau đó với bề trên toàn quyền của dòng Lorasso Sister ở Dublin. Đồng thời, mẹ cũng phải thông báo cho Tổng giám mục Calcutta, bởi vì đó là trách nhiệm của Ngài, để xin được sự cho phép tương ứng của giáo hoàng. Những luận cứ nào mà mẹ Teresa lúc trẻ dùng để thuyết phục những vị thẩm quyền quan trọng trong giáo hội này phải chú ý đến mẹ. mẹ chỉ có thể nói sự thật. Mẹ chỉ có thể nói với họ rằng, một đêm tháng 9, khi mẹ đi xe lửa từ Calcutta đến Darjeeling, khi mẹ nhìn những người nghèo khổ cùng đi chuyến xe lửa với mẹ, Đức Kitô đã ra lệnh cho mẹ rời dòng tu và đi phục vụ những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ trên thế giới. Các vị bề trên của mẹ, giám mục và giáo hoàng phản ứng thế nào đối với một câu chuyện như vậy? Mẹ chẳng có một uy tín đặc biệt nào, ngoài những người đến trường trung học St. Mary, chẳng còn ai biết đến mẹ. Họ có thể nghĩ mẹ là một hạng người quá khích nào đó, hay ít ra một nữ tu trẻ nào đó không thấy thích thú làm phận sự của mình và đang tìm đường bước ra. Họ có thể nghĩ rằng ước muốn của mẹ đi phục vụ những người nghèo nhất giữa những người nghèo chỉ là một lối biện hộ để chạy trốn lề lối hàng ngày đầy khó khăn của tu viện và sự đơn điệu buồn tẻ đầy mê muội của việc tuân thủ hàng ngày.
Trong thời gian tu dưỡng tâm thần, mẹ Teresa đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng này và cân nhắc từng cái một. Mẹ biết rằng điều mẹ muốn làm lại cực kỳ phức tạp. Mẹ nhận thức được rằng mẹ có thể khuấy động lên những phiền phức cho các bề trên của mẹ. Hơn nữa, mẹ còn nghi ngờ rằng các lý tưởng và nguyện vọng của mẹ có thể đến từ ma quỷ. Chúng có thể là những điều cám dỗ. Mẹ còn nguyện hết sức khẩn thiết để xin cho được một vài dấu hiệu thay việc xác nhận. Mẹ đã giải bày với cha giải tội. Mẹ cảm thấy bị xâu xé bởi tiếng gọi thình lình đó đã làm đời mẹ bị xáo trộn. Khi đã hoàn tất công việc tu dưỡng tâm thần, mẹ Teresa trở lại Calcutta và công việc của mẹ ở trường trung học St. Mary. Những sửa soạn cho việc bắt đầu niên học mới đang vào lúc náo nhiệt nhất. Những nữ sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Trường học phục hồi lại sinh hoạt. Công việc của các nữ tu và giáo viên lại tăng cường độ lên một lần nữa. Những nhiệm vụ, các cuộc họp, những quyết định và các buổi phỏng vấn. Công việc đang cuốn hút tất cả thời giờ của họ. Nhưng mẹ Teresa tiếp tục nghĩ về vấn đề của riêng mẹ. Mẹ nói với tôi,
tiếng gọi mà tôi cảm nhận vào đêm mùng 10 tháng 9 trên chuyến xe lửa đi tới Darjeeling mang đặc điểm của một mệnh lệnh. Tôi biết rằng Chúa Kitô đã ra lệnh cho tôi rời khỏi dòng tu. Vì thế, trong tôi biết tôi phải làm gì. Nhưng tôi không biết phải làm việc ấy bằng cách nào.
Mẹ buộc phải tiến hành và bắt đầu làm cho người ta biết đến những điều mẹ đang hoạch định. Mẹ chỉ thổ lộ cho một vài người khi mẹ nhận thức được vấn đề quá phức tạp. Những người đầu tiên mẹ giải bày niềm hy vọng ước muốn của mẹ là một vài người bạn nữ tu sống với mẹ ở trường trung học St. Mary. Như mẹ đã ước lượng, họ rất lúng túng và nghi ngờ.
Sau đó, mẹ Teresa nói với các mẹ bề trên của cộng đoàn của mẹ. Đến lượt họ, họ lại nói với mẹ bề trên giám tỉnh. Bà này lại báo cho tổng giám mục Ferdinand Ferrier. Như chính vị tổng giám mục đó nói lại sau này. Các nữ tu đã nói với ngài rằng, có một chị nữ tu trẻ trong cộng đoàn của họ, có một vài ý tưởng kỳ dị. Bởi vì các nữ tu này hoàn toàn sống tách biệt với hoàn cảnh đó, và đã có một lượng giá tiêu cực về điều đó, nên họ đã gán cho những ý tưởng của mẹ Teresa là kỳ dị. Họ không tin tưởng lắm ở mẹ. Với việc đánh giá tiêu cực của họ, họ cố gắng tạo ảnh hưởng lên Đức Tổng Giám Mục, để ngài đi đến cùng một kết luận như họ. Nhưng Tổng Giám Mục Pierre là một người có nhãn quan tinh thần sâu xa, Ngài tin vào cảm hứng linh thánh. Ngài quyết định nói chuyện trực tiếp với mẹ Teresa về những ước mơ của mẹ. Cuộc gặp gỡ xảy ra nhân cuộc viếng thăm trường trung học St. Mary của Đức Tổng Giám Mục. Tổng Giám Mục đã nói chuyện rất lâu với mẹ Teresa, và mẹ đã gây một ấn tượng tốt nơi ngài. Vào lúc đó, ngài không muốn mẹ biết được điều này. Mẹ Teresa nói với
tôi đã nói với ngài về ước muốn của tôi. Tổng giám mục nhìn tôi cách nghi hoặc và trả lời cộc lốc một tiếng, không.
Những khó khăn tưởng chừng lớn hơn và phức tạp ra. Bây giờ khi mọi người đã biết đến kế hoạch của mẹ, thì mẹ lại phải đối diện với sự không tin và nghi kỵ. Các nữ tu trong cộng đoàn của mẹ lánh xa mẹ, như thể mẹ là một người phản bội. Mẹ đau khổ vô cùng. Mẹ cảm thấy cô độc và bị bỏ rơi. Mẹ tìm an ủi trong việc cầu nguyện. Nhưng các ý nghĩ và những lo toan không những không tránh khuấy động tâm hồn của mẹ, mà còn có một hiệu quả tiêu cực lên trên sức khỏe của mẹ. Mẹ Teresa bị ngã bệnh và được chuyển đến cơ sở khác thuộc dòng.
Đây là một cuộc thuyên chuyển có tính chiến thuật. Bệnh tình của mẹ chẳng qua là một cái cớ bên ngoài. Trong thực tế, về trên giám tỉnh của mẹ muốn đổi mẹ đi khỏi trường trung học St. Mary, vì ở đó mẹ có thể có một ảnh hưởng xấu lên trên đám nữ sinh. Đó là một cuộc thuyên chuyển có tính trừng phạt. Nó chỉ làm cho mẹ Teresa càng nhiều đau khổ hơn. Tổng giám mục Perrier không bằng lòng với việc thuyên chuyển đó và ngài đã can thiệp. Ngài đã ra lệnh gọi mẹ Teresa trở về lại Calcutta và quan tâm trực tiếp đến trường hợp của mẹ. Mẹ Teresa đã xin phép rời dòng tu để bắt đầu một sứ mạng mới cho những người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ nhất trong thành phố. Nhưng mẹ không muốn việc mẹ rời đi trở thành dứt khoát. Mẹ muốn trách nhiệm mẹ vững mạnh được bao nhiêu, muốn hiểu được thực sự mẹ có thể đảm nhận được hay không cái sứ mạng mà mẹ được cảm hứng. Rõ ràng, mẹ Teresa tỏ ra thận trọng. Mẹ không muốn để lòng nhiệt thành đưa đẩy mẹ đi. Tổng giám mục Perrier đánh giá cao sự khôn ngoan có cân nhắc của mẹ. Vả lại, không khí chính trị vào lúc đó không phù hợp cho một việc thử nghiệm như thế. Ấn Độ vừa mới giành được độc lập từ tay người Anh. Một luồng gió phấn khởi toàn quốc thổi qua đất nước bao la đó. Được Gandhi gợi ý và kêu gọi, nhiều nhóm chính trị gia và trí thức trẻ đã đáp ứng lại bằng cách dấn thân vào các hoạt động xã hội với những người nghèo khổ nhất. Họ sẽ phản ứng thế nào nếu họ khám phá ra một phụ nữ Âu Châu làm cùng một công việc như thế trong các xóm nhà ổ chuột của Calcutta? Tổng giám mục Perrier nói với mẹ Teresa hãy chờ một thời gian. Trong thời gian đó, Tổng giám mục Perrier lại tin tưởng vào kế hoạch thừa sai của mẹ Teresa. Vì lý do này mà ngài gợi ý rằng trong khi chờ đợi, mẹ nên xúc tiến thủ tục theo giáo luật để xin được phép sống bên ngoài dòng tu. Mẹ liền viết một lá thư đến dòng mẹ ở Dublin. Mẹ Teresa nhớ lại.
Sau một vài tuần lễ, tôi nhận được trả lời. Mẹ về trên tổng quản quả là rất thông hiểu. Mẹ trả lời là, nếu Thiên Chúa gọi con, với tất cả tấm lòng của mẹ, mẹ cho phép con được rời khỏi dòng. Dù gì đi nữa, con hãy nhớ rằng chúng tôi vẫn yêu thương con. Nếu một ngày nào đó con muốn trở về, hãy biết rằng chúng tôi luôn có mặt ở đó để đợi con. Với sự chấp thuận của mẹ bề trên tổng quản, bây giờ tôi cần sự cho phép của Đức Thánh Cha để sống lời khấn hứa của tôi ngoài tu viện. Nhưng Tổng Giám Mục Peter lại phải đảm trách việc xin phép này. Ngài không vội vã để làm việc đó. Tôi thường gặp Ngài. Ngài hỏi tôi nhiều câu hỏi, nhưng Ngài chẳng làm một quyết định nào. Cuối cùng, vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 1948, Tổng Giám Mục Peter gửi lời yêu cầu của tôi tới Đức Giáo Hoàng Pio 12. Hai tháng sau, đúng vào ngày mùng 2 tháng 4, thư phúc đáp tới. Đức Thánh Cha cho phép tôi là một nữ tu sống bên ngoài tu viện. Tuy nhiên, tôi phải tiếp tục giữ luật dòng và vâng phục Tổng Giám Mục Peter. Tôi chờ đợi thêm 4 tháng nữa để làm vững chắc các bước đầu mà tôi đang thực hiện. Vào ngày 16 tháng 8 năm 1948, tôi cởi chiếc áo dòng mà tôi đã mặc khi tôi là một nữ tu dòng Lorenzo, và tôi rời tu viện.
Chương thứ 9. Dứt cảnh khốn cùng.
Rời dòng tu Our Lady of Lorenzo là một hy sinh lớn nhất đời tôi.
Mẹ Teresa đã nói với tôi như thế.
Tôi đau khổ nhiều khi tôi 18 tuổi, khi tôi từ giã gia đình và quê hương tôi để bước vào tu viện. Nhưng tôi đau khổ nhiều hơn nữa khi tôi rời tu viện để bắt đầu cuộc sống mới mà Chúa Giêsu đã đề ra. Tôi đã được đào tạo về đời sống tinh thần, trở thành một nữ tu và đã dâng hiến đời mình cho Chúa trong dòng Our Lady of Lorenzo. Tôi yêu thích công việc mà nhà dòng đã đặt định cho tôi ở trường trung học St. Mary ở Calcutta. Chính vì vậy mà tôi đã phải trả một giá to lớn khi bước đầu rời khỏi vĩnh viễn, cái nơi đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Khi tôi khép cánh cửa tu viện đằng sau lưng tôi vào ngày 16 tháng 8, và một mình đơn độc trên những ngã đường của Calcutta, tôi mới nghiệm thấy sự mất mát thật là lớn lao và cơn sợ hãi thật khó mà vượt qua.
Ngày 16 tháng 8 năm 1948, nhằm vào một ngày thứ sáu, ngày trước đó giáo hội đã cử hành lễ mông triệu thăng thiên tưởng nhớ tới một trong các sự kiện lịch sử được bàn cãi nhiều nhất, việc lên trời cả hồn lẫn xác của Đức Maria, mẹ Đức Kitô. Đó là một lễ đã có từ xa xưa, từ thế kỷ thứ 5 trong truyền thống của giáo hội Đông Phương. Việc cử hành lễ này không chỉ y như việc tin tưởng cho lòng sùng đạo, mà còn như là một tín điều, một chân lý căn bản buộc mọi người phải tinh cố để giải thích những khía cạnh của thực tại nhân sinh chúng ta. Vào năm 1948, niềm tin ấy chưa được giáo hoàng công bố là một tín điều. Trên thực tế, giáo hoàng Pio XII chỉ long trọng công bố chân lý này 2 năm sau, vào năm 1950. Nhưng tất cả những người công giáo đã biết được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa của ngày lễ này. Lễ này đặc biệt đề cao những lý tưởng mà mẹ Teresa đang nỗ lực thực hiện trong cuộc sống mới của mẹ. Đức Maria lên trời cả thân xác nữa chỉ cho những người Kitô hữu tầm quan trọng của thân xác chúng ta. Giáo hội dạy rằng thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần và sẽ sống lại cách vinh quang. Đức Kitô đã cứu chuộc thân xác và linh hồn chúng ta bằng cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Mẹ Teresa đang bắt đầu phục vụ người nghèo khổ nhất giữa những người nghèo khổ. Những người chẳng có một giá trị gì, những người chẳng có một thứ gì, và thân xác của họ thường khủng khiếp trong dáng vẻ bề ngoài. Nhưng cho dù ở trong thân phận nào đi chăng nữa, họ vẫn là con cái của Thiên Chúa. Bởi vì với những ai có niềm tin giống mẹ Teresa, thì Chúa Giê-xu được sinh ra trong thân xác bị vùi dập đó. Việc mà mẹ Teresa đang khởi sự là một trong những bằng chứng cụ thể nhất và hùng vĩ nhất của tình yêu và đức tin có thể tưởng tượng ra được. Nó tuyên xưng kẻ cao cả của chúng ta như những con người, dù ở trong thân xác đã bị biến dạng, thừa thải, nấm da bọc xương hay bị tàn tật. Thân xác chúng ta được Đức Kitô cứu chuộc và sẽ được sống lại.
Mẹ Teresa muốn ngày cuối cùng trong tu viện trùng hợp với ngày lễ Đức Mẹ Hồng Phát lên trời như một cách để gợi ra cái ý nghĩa sâu xa hơn về điều mà mẹ sắp thực hiện. Mẹ dành trọn ngày đó để cầu nguyện và suy niệm về cái sứ mệnh mà mẹ sửa soạn thực hiện. Sứ mệnh sẽ mang lại sự sống và hy vọng như việc mẹ Maria lên trời đã làm. Như vậy, mẹ Teresa rời tu viện vào buổi sáng ngày 16 tháng 8, và là lần đầu tiên trong vòng 18 năm mẹ không mặc áo dòng. Mẹ hầu như khó mà đi tới được giữa đường vì bị khổ đau tràn ngập. Thình lình cái thực tế của tình cảnh mới của mẹ trở nên quá rõ ràng. Mẹ hoàn toàn đơn độc, không nhà, không tiền của và chẳng có việc làm. Mẹ không biết mẹ sẽ ăn cái gì và nằm ngủ ở đâu. Mẹ thấy mình ở trong tình trạng khủng khiếp tương tự với những ai chẳng có thứ gì, những kẻ mẹ muốn phục vụ. Mẹ phải hoạch định tương lai của chính mẹ. Mẹ không còn là thành phần của một cộng đồng tu sĩ, cũng chẳng phải là một giáo dân bình thường. Mẹ vẫn là một tu sĩ, hiến mình cho Chúa bằng lời khấn hứa sống khó nhọc, thanh sạch và vâng lời. Mẹ chỉ được phép Đức Giáo Hoàng để sống tạm thời bên ngoài dòng tu, gốc để sáng lập một dòng tu mới. Mẹ đã có sẵn một ý tưởng rất rõ ràng về điều mà mẹ muốn làm. Cái mệnh lệnh mà mẹ nhận từ Đức Kitô vào đêm mùng 10 tháng 9 năm 1946 là phải phục vụ những người nghèo khổ nhất với những người nghèo khổ, và phải sống giữa họ và giống họ.
Cái lý tưởng to lớn này bao gồm những việc hy sinh không thể tưởng tượng được, nhưng nó cũng bày tỏ một tình yêu toàn diện. Và chính vì cái lý tưởng này mà mẹ Teresa đang làm một cuộc cách mạng đổi thay trong đời sống của riêng mẹ. Trước tiên, mẹ phải chọn một sắc phục phản ảnh lối sống của mẹ và của những người bạn trong tương lai của mẹ. Mẹ chọn một loại áo sari màu trắng giản dị, là thứ áo thông thường nhất ở Ấn Độ và là loại sắc phục thường dân hay mặc nhất. Mẹ chọn đôi sandal để thay giày. Người nghèo mà mẹ sẽ phục vụ đa số bệnh hoạn, đầy giả lỡ và thường bị nhiễm nặng bệnh phong hủi. Họ rất cần được săn sóc thuốc men. Vì vậy, mẹ phải học các nguyên lý cơ bản về y tế như chích thuốc và băng bó vết thương. Mẹ cần phải theo học khóa điều dưỡng. Mẹ di chuyển đến Patna, ở giữa vùng châu thổ sông Ganges, nơi có mẹ Dangeo và các nữ tu truyền giáo chữa bệnh của mẹ Dangeo đang điều hành một bệnh viện, và dạy những khóa điều dưỡng. Mẹ xin vào học. Các nữ tu ở Patna vẫn còn nhớ.
Chị ấy là một học viên giỏi. Chị ấy học nhanh trong 4 tháng, những gì thông thường người ta dạy trong vòng 1 năm.
Sau đó, mẹ Teresa quyết định sống các quy luật mà sau này mẹ sẽ áp dụng cho tu hội của mẹ. Mẹ muốn sống như những người nghèo mà mẹ sẽ phục vụ. Người nghèo ở Bengal ăn cơm với muối. Vì vậy, mẹ Teresa thử chịu đựng một thời gian, chỉ ăn một ít cơm trộn muối. Tuy vậy, một chế độ ăn uống như thế không cung cấp đủ dinh dưỡng. Các nữ tu của mẹ Bengal can thiệp quyết liệt. Họ nói với mẹ,
nếu chị tiếp tục ăn như thế, chị sẽ phạm tội trọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị sẽ kiệt sức và chết. Lúc đó chị sẽ chẳng làm được gì cho người nghèo cả. Nếu cơ thể chị không đầy đủ dinh dưỡng, nó không thể hoạt động được.
Mẹ Teresa suy nghĩ về lời khuyên của họ. Mẹ nhận thức được rằng mẹ đã để lòng nhiệt thành và thiếu kinh nghiệm đưa đẩy, và rằng sự nhiệt thành của mình có thể đưa đến hiểm nghèo. Bởi các nữ tu này có cấp bằng về y tế và biết những gì họ đang nói đến, mẹ mới ý thức được là mình cần chú ý đến lời khuyên của họ. Do đó, mẹ quyết định là mẹ và các nữ tu trong tương lai của mẹ sẽ ăn uống giản dị, nhưng đầy đủ dinh dưỡng, để có đủ sức khỏe mà hoàn toàn dấn thân phục vụ người nghèo. Sau 4 tháng, mẹ nghĩ rằng mẹ đã học được những thứ cần thiết để giúp đỡ bệnh nhân. Mẹ trở lại Calcutta vào tháng 12. Lễ Giáng sinh đang đến gần và mẹ muốn bắt đầu hoạt động ở giữa những người nghèo vào ngày lễ Chúa Giáng trần. Đây cũng là một lựa chọn có tính cách biểu tượng khác nữa mà mẹ Teresa đã làm. Nối kết công việc mới mẻ của mẹ với một trong những mầu nhiệm khó hiểu nhất của Kitô giáo, mầu nhiệm Giáng sinh. Đức Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa ba ngôi, đã làm người, được một phụ nữ sinh ra, mang dáng dấp một hài nhi nghèo hèn và yếu ớt giống như bất cứ hài nhi nào khác, mà còn phải sinh ra trong hang bò lửa, để chứng tỏ rằng con người, dù cho thân xác, mang cái vẻ giòn mỏng và khổ sở mấy đi nữa, vẫn được đánh giá, không phải vì dáng dấp bên ngoài của nó, nhưng vì nó là con cái của Thiên Chúa. Vì thế, những người nghèo này, những con người bị ruồng bỏ, những người mà mẹ Teresa sắp sửa hiến đời mình cho họ, những người này cũng được hưởng nét cao cả huy hoàng, giống như bất cứ người nào khác, bởi vì họ là con cái của Thiên Chúa như mọi người khác.
Khi mẹ trở lại thành phố, mẹ đi đến thăm cái khu nhà ổ chuột duy nhất mà mẹ từng quen thuộc. Khu ổ chuột ở vùng Mossy Hill, đằng sau trường trung học St. Mary. Mẹ đã từng nghe nhiều câu chuyện khủng khiếp về nỗi lầm than trong khu nhà ổ chuột này. Những câu chuyện đã từng nuôi dưỡng lòng quảng đại của tâm hồn mẹ, đã từng góp phần trợ giúp cho ơn gọi mới của mẹ được chín mùi. Khi mẹ sống ở tu viện, mẹ chưa bao giờ muốn đặt chân tới khu nhà ổ chuột này. Nhưng bây giờ, mẹ quyết định đó là mái nhà của mẹ. Mẹ viếng thăm khu Mossy Hill vào dịp lễ Giáng sinh. Mẹ đã dừng lại để viếng thăm hội hang đàn bà, trẻ con ở đó và kiếm một chỗ để sửa sang thành chỗ ở của mẹ. Một người đàn bà thuê cho mẹ một túp lều thảm hại. Mỗi tháng trả 5 rúp. Đây là căn nhà đầu tiên của mẹ. Qua ngày hôm sau, Tiếng của mẹ Teresa vang lên trong cái túp lều đó. Lặp đi lặp lại những chữ đầu tiên của cái mẫu tự tiếng Bengal. Mẹ đã tìm được 5 đứa nhỏ để dạy. Chẳng có một cái ghế, một cái bàn, cái chậu hay bảng viết trong căn nhà của mẹ. Và mẹ đã dùng một cái gậy để kẻ những chữ của các mẫu tự trên sàn nhà dơ bẩn. Một vài tháng trước đây, mẹ đã là hiệu trưởng của trường trung học nổi tiếng, nằm cách đây vài bước. Mẹ đã dạy những đứa con gái của các gia đình giàu có, sau này sẽ trở thành những giáo viên và giáo sư của trường trung học xinh đẹp đó. Bây giờ thì mẹ ở trong một khu nhà ổ chuột, nơi dân chúng sống trong cảnh lầm than giữa loài chuột và gián. Và những đứa con của những người chẳng ra gì, và hầu như không bao giờ được học hành.
Nóng ngột ngạt, trong cái túp lều siêu vẹo, nằm giữa cái xóm nhà ổ chuột thảm hại đó. Nhiệt độ ở 115 độ, và độ ẩm ướt vượt quá 95%. Áo quần của mẹ Teresa dính sát vào các cơ thể đẫm mồ hôi của mẹ. Mẹ cảm thấy như thể mùi su ế bao trùm. Mọi thứ đều bẩn thỉu, từ các túp lều, các lối đi giữa các lều láng được dùng làm nơi đổ rác, đến dân cư và áo quần rách rưới họ mặc che thân. Trên nền nhà của mẹ, mẹ nhìn thấy những sâu bọ, chuột và gián chạy loanh quanh. Đầu của những đứa bé đầy những chí rập. Mẹ Teresa lại nhớ đến trường học của mình, cái giường xinh xắn, những cánh quạt thoáng mát căn phòng và những chiếc mùng mũi sạch sẽ. Mẹ cảm thấy như thể mẹ đi từ thiên đàng xuống địa ngục. Nhưng chính ở đó, nơi địa ngục đó, những người nghèo đang sống, những anh chị em của Đức Kitô, những người mà mẹ muốn phục vụ. Như mẹ đã nói với tôi,
cuộc đổi thay vô cùng khó khăn. Ở trong dòng tôi đã sống không biết khó khăn là gì. Tôi không thiếu một thứ gì. Bây giờ mọi sự khác hẳn. Tôi ngủ những nơi tôi từng cờ đến, trên nền đất. Thường thì trong các túp lều siêu vẹo, chuột bọ quấy phá. Tôi ăn những thứ mà những người tôi phục vụ ăn, và chỉ khi có một ít thức ăn. Nhưng tôi đã chọn lối sống đó cốt để sống đúng theo tin mừng, đặc biệt nơi đoạn.
Ta đói, con đã cho ta ăn, ta trần truồng, con đã cho ta mặc, và ta tù đầy, con đã đến viếng thăm.
Sống ở giữa những người nghèo khổ nhất của những người nghèo khổ. Tôi yêu mến Chúa Giêsu. Khi tôi yêu mến như vậy, tôi không thấy đau khổ hay mệt mỏi. Mặt khác, ngay sau khi bắt đầu, tôi cũng chẳng có thời giờ để buồn chán trong cái xóm cổ chuột ấy. 5 đứa bé mà tôi lượm nhặt về vào ngày đầu công việc trong xóm nghèo ở Montague lập tức tăng vọt lên. 3 ngày sau có 25 đứa, và hết năm đó lên đến 41 em. Vài năm sau, một trường học được mở ra ở đó, chứa được 500 trẻ con. Qua những đứa bé đó, tôi bắt đầu thâm nhập vào tình cảnh chằng chịt, lầm than khốn khổ nhất ở Calcutta. Và lúc đó, số người vô gia cư trong thành phố ấy vào khoảng 1 triệu. Tôi đi lều lán này đến lều lán khác, cố gắng để giúp đỡ được chút gì. Tôi giúp đỡ những người ngủ bên lề đường, những người sống bên bãi rác. Tôi bắt gặp những cảnh khổ đau tồi tệ nhất, những người mù, những người què, những người phong hồi, những người mặt mày méo mó và thân thể biến dạng, những sinh vật không thể đứng được, và lết bò theo tôi kiếm một chút gì thức ăn. Một ngày kia, trong đống rác, tôi tìm thấy một bà đã chết nửa người. Thân thể bà ta bị chuột và kiến rút rỉa. Tôi mang bà ta đến một bệnh viện, nhưng họ nói với tôi, họ không thể nhận bà ta, bởi vì họ chẳng làm được gì cho bà ta. Tôi phản đối và nói rằng, tôi không rời nơi đây cho đến khi họ đưa bà ta vào bệnh viện. Họ đã họp rất lâu và cuối cùng đã thỏa mãn yêu cầu của tôi. Người đàn bà đó đã được cứu sống. Sau này, khi cảm ơn tôi về điều tôi đã làm cho bà nói,
chính đứa con trai tôi đã liệng tôi vào đống rác.
Và một dịp khác, khi tôi thấy quá cần một túp lều cho người bị bỏ rơi ở, tôi đã cuốc bộ trong nhiều giờ dưới ánh mặt trời gay gắt để kiếm tiền. Đến chiều, tôi thấy như thể tôi sắp ngất xỉu vì mệt lạ. Chỉ lúc đó, tôi mới hiểu được mức độ kiệt sức mà người nghèo phải kinh qua khi họ đi kiếm một ít thức ăn, một chút nước uống hay một mái lá che đầu.
Tôi hỏi mẹ,
từ lúc khởi sự cuộc đời mới, giai đoạn nào mẹ nhớ nhiều nhất?
Những gì đã xảy ra thì vẫn ở trong tâm hồn tôi. Có một vài kinh nghiệm vô cùng xúc động. Tôi đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời tôi cho Chúa, và Ngài là đấng hướng dẫn tôi. Tôi cảm thấy Ngài luôn hiện diện, và tôi hiểu được sự can thiệp trực tiếp của Ngài. Có một ngày, tôi đi lần theo những con đường của Calcutta. Một linh mục đến gặp tôi, yêu cầu tôi đóng góp vào một cuộc lạc quyên để yểm trợ một vài dự án có giá trị. Sáng đó, tôi rời nhà với tất cả số tiền tôi có, 5 đồng rút, cộng thêm khoảng 30 xu. Trong ngày đó, tôi đã dùng hết 4 đồng cho người nghèo. Tôi chỉ còn một chút để sống ngày kế tiếp. Và những ngày kế tiếp, nếu không có gì xảy ra. Trông cậy vào Chúa, tôi đã biếu vị linh mục đó đồng rút cuối cùng. Trong tâm trí tôi cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con chẳng còn chi nữa hết, con phải nghĩ đến Chúa. Buổi chiều đó, một người không quen biết đến cái láng của tôi ở. Ông ta trao cho tôi một phong bì và nói,
cái này dành cho công việc của bà.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì tôi mới bắt đầu sứ vụ của tôi chỉ một ít ngày trước đây, và chẳng ai biết đến tôi cả. Tôi mở phong bì và thấy 50 rúp. Vào lúc đó, tôi cảm thấy hình như Thiên Chúa muốn cho tôi một dấu chứng cụ thể về việc Ngài chấp nhận những gì tôi sắp thực hiện.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.